Một người cổ xưa còn sót lại. Cứ khi nào tôi nghĩ về bà nội tôi, thì tôi lại nghĩ đến bà. Tên bà là Xuất. Bà là em họ của bà nội tôi. Bà lấy chồng ở một làng, chỉ cách làng tôi một cánh đồng. Bởi thế, khi bà nội tôi còn sống, bà Xuất thường lên thăm bà tôi và ở lại chơi có khi đến nửa tháng. Cũng như bà nội tôi, bà Xuất là người không biết chữ, và có lẽ trong cuộc đời của mình, bà không biết đến bất cứ điều gì ngoài một người chị họ là bà nội tôi và một con đường duy nhất trong cuộc đời. Con đường chạy từ làng bà qua cánh đồng đến làng tôi. Chưa bao giờ tôi xác định được tuổi của bà. Lưng bà còng và nằm song song với mặt đất. Tôi cũng không hiểu vì sao bà lại bé nhỏ như thế. Nhiều lúc tôi nghĩ bà chỉ bé bằng một con gà mái. Đoạn đường chạy qua cánh đồng chỉ chừng một cây số. Nhưng có lần bà đi từ khi gà gáy đến tối mịt mới lên đến nhà tôi. Không phải bà đi chậm, mà không nghĩ tới nơi bà đang đến. Thế giới xung quanh bà đã luôn luôn mời gọi bà ngồi xuống và trò chuyện với chúng, cho đến khi nào bà thấy cần phải đứng dậy đi thì thôi. Tôi đã từng nhìn thấy bà trên con đường chạy qua cánh đồng. Bà đi chậm rãi, như một con ốc sên đang bò. Có lúc, tôi nghĩ bà là một con ốc sên khổng lồ. Vì lưng bà còng, nằm song song với mặt đất, nên hình như bà không nhìn về phía trước. Nhưng bà vẫn nhớ từng chỗ rẽ của con đường. Những con đường đã nằm trong trí nhớ bà, hay nó là chính bà mà bà không bao giờ lạc đường. Răng bà đã rụng hết, không còn một chiếc nào. Chính vì thế mà mặt bà nhỏ hơn. Một gương mặt kỳ lạ, với những nếp nhăn xếp đều từng lớp, làm tôi cảm tưởng mặt bà lợp bằng những nếp nhăn đó. Khi ăn cơm, bà không dùng đến đũa. Bà lấy tay vê những hạt cơm thành một viên cơm tròn nhỏ và đưa vào miệng, nuốt như người ta nuốt viên thuốc. Bà ăn như một con gà mái, ăn từng hạt ngô và chẳng cần mắm muối, chẳng cần thịt cá. Với bà, sự đa dạng của ẩm thực chẳng có ý nghĩa gì. Đã có lúc tôi nghĩ bà sống bản năng như một đa bào. Nhưng ý nghĩ đó bị đánh gục ngay sau khi tôi nhìn bà ôm bà nội tôi kể những câu chuyện thuở nhỏ của hai người. Và bà biết dùng những lời lẽ thật ngọt ngào để an ủi bà nội tôi khi bà nội tôi bị ốm. Mỗi lần lên thăm bà nội tôi, bà không bao giờ chịu ngủ trên giường. Tối tối, mẹ tôi chuẩn bị giường chiếu cho bà và ép bà lên giường ngủ. Nhưng chỉ sau đó, bà lại bỏ giường xuống ngồi ở góc nhà. Lưng tựa vào tường, bà ngồi ngủ ở góc nhà suốt đêm. Sau này tôi biết bà đã ngủ như thế từ khi còn nhỏ. Gia đình bà quá nghèo và quá đông con. Không có gạo ăn, không có giường ngủ từ khi còn bé. Bà đã ăn khoai lang hàng năm liền và ngủ trong góc nhà suốt từ bé cho đến lớn. Và thế là những điều kiện vật chất không thay đổi được thói quen của bà. Có buổi tối, tôi nhìn thấy hai đôi mắt bà sáng như hai hòn than củi trong góc nhà tối đen. Tôi giật mình sợ hãi. Bà cười khành khạch. Sau đó mắng tôi. Chà bố mày, bà chứ ma đâu mà mày sợ. Vào những ngày có nắng hanh trong mùa đông, bà nội tôi và bà ra sân ngồi bắt cháy cho nhau. Hai người đàn bà già nua chả chiếc khăn thâm ra nền sân và bắt những con cháy bỏ vào đó. Thi thoảng, bà lại gọi tôi và bảo, mày đếm cho bà được mấy con cháy rồi? Hồi ấy, khi tuốt trứng cháy, những người đàn bà thôn quê thường đưa cái trứng cháy vào miệng và cắn một tiếng rất giòn. Bà là người kiên trì dạy tôi cắn trứng cháy. Hồi đó, tôi không biết làm thế nào mà bà cắn trứng cháy nổ giòn như thế, mặc dù bà chẳng còn chiếc răng nào. Tôi học mãi mà không cắn được giòn, và bà lại mắng tôi. Cắn cái trứng cháy mà cũng không nổ. Sau này, mày chẳng lập được gì ra hồn. Lời bà như lời của một nhà tiên tri. Tôi đã sống trên thế gian này 50 năm, mà nghĩ đi nghĩ lại thấy đúng là mình chẳng làm được gì cho ra hồn. Những chuyện tôi đang viết đây mới chỉ là chuyện của hơn 40 năm về trước, nhưng nó mang không khí của một thời đã quá xa xăm. Nó như từ những thế kỷ trước. Tôi hoàn toàn tin rằng, nếu bà sống cho đến tận ngày nay, trong thời đại có quá nhiều biến động và có quá nhiều điều kiện vật chất, thì bà vẫn sống như vậy. Bà sống như chẳng liên quan gì đến mọi thay đổi và đau khổ xung quanh. Nhiều lúc, bà ngồi trước một gốc cây và cứ thế trò chuyện. Có lúc đang nói chuyện, bà bật khóc hu hu, và có lúc lại cười khành khạch như một đứa trẻ. Nhiều lúc, tôi ước giá tôi chui vào được trong mắt bà để nhìn đời sống này, xem bà nhìn nó như thế nào và thấy những gì. Hoặc là được chui vào óc bà để xem bà nghĩ gì. Tôi không bao giờ chắc chắn được bà đang nghĩ gì và nhìn một con mèo có giống tôi nhìn nó không. Nhiều lúc bà hỏi tôi, nhưng tôi không hiểu bà hỏi gì. Sau này nhớ lại những lúc như thế, tôi mới giật mình hiểu ra rằng lúc đó bà đang nói chuyện với một con mèo. Nhưng không phải bà đang nói chuyện với một con mèo, mà lúc đó bà nghĩ tôi là một con mèo. Tôi chắc chắn là như thế. Ngày bà nội tôi mất, hầu hết mọi người đều khóc khi đưa tiễn bà nội tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng bà suýt không khóc. Bà đi chậm rãi như một con ốc sên bò trên đường. Và vừa bò, con ốc sên khổng lồ ấy vừa nói chuyện với người chị họ của mình và đôi lúc lại cười khành khạch. Nhiều người bảo bà tâm thần hoặc quá lẫn, chẳng nhớ gì cả. Nhưng cứ đến ngày giỗ bà nội tôi là bà bỏ một ngày đi qua cánh đồng lên nhà tôi từ hôm trước và hỏi mẹ tôi đã chuẩn bị lưng cơm cúng mẹ chồng chưa. Sau ngày bà nội tôi mất, thi thoảng bà lại đi bộ từ sáng sớm đến chiều tối lên nhà tôi. Bà chẳng chào hỏi ai như trước kia và cứ lặng lẽ vào căn buồng của bà nội tôi khi còn sống. Làm những gì đó và nói chuyện với ai đó như chẳng có chuyện gì thay đổi. Có lúc bà đi ra thăm mộ bà nội tôi. Bà cứ ngồi bên mộ bà nội tôi, nói chuyện và hát một bài hát chẳng ra đầu, ra đuôi, mà tôi cũng chưa nghe thấy ai hát như thế bao giờ. Một lần, người ta thấy bà mang theo một cái bay dùng để xây nhà ra mộ bà nội tôi. Bà hí hấy đào đất. Người làng thấy vậy gọi mẹ tôi. Mẹ tôi dội ra mộ bà nội tôi và hỏi bà đào đất để làm gì. Bà thản nhiên đáp, tao đào huyệt cho tao chứ đào gì nữa mà hỏi. Mẹ tôi kéo bà về và bảo khi nào bà mất, con cháu chúng nó lo, chứ việc gì đến bà mà bà phải mó tay vào. Nghe vậy, bà nói người bà nhỏ, con cháu không biết cứ đào cái huyệt to như đào huyệt cho châu thì nằm thế nào được. Bà nói bà ghét nằm ở những nơi rộng, cứ trống hết trống hoác rất khó ngủ. Bây giờ thì bà chẳng còn sống nữa, nhưng tôi cũng chưa bao giờ nghĩ bà đã chết. Tôi nghĩ vậy là do bà cứ sống thản nhiên và chết thản nhiên. Với bà, sống và chết đều giản dị như nhau. Cả đời bà chẳng hề ốm đau, chẳng hề lo lắng hay sợ hãi điều gì. Nếu bà là một thiền sư hay là một thiền triết thì lại ra một nhẽ. Nhưng bà chỉ là một người nông dân không biết chữ. Khi tôi biết bà, thì tôi đã thấy bà chẳng bao giờ nói đến sự sung sướng và cũng chẳng nói đến sự khổ đau. Vậy bà là ai? Và vì đâu bà có một cuộc sống như thế? Tôi hoàn toàn không lý giải được con người bà. Nhưng tôi tin bà là người của cổ xưa còn sót lại bằng một cách nào đó. Và tôi chưa biết, khi nghĩ đến bà, là tôi nghĩ đến cuộc sống quá nhiều bon chen, quá nhiều tham vọng, quá nhiều sầu não và quá nhiều sợ hãi của chúng ta. Mở cát. Năm 12 tuổi, tôi ốm thập tự nhất sinh. Tôi chỉ còn đủ sức bò lấy bẫy trên giường và thích nhai những sợi chiếu cũ. Một buổi tối, sân nhà tôi rực rỡ những ngọn đèn dầu của họ hàng, làng xóm đến thăm. Tôi nằm bệt trên giường, không đủ sức ngồi dậy. Nhưng tôi vẫn nghe mơ hồ có tiếng cưa, tiếng đục và tiếng nức nở của ai đó. Sau này tôi mới biết, đêm ấy, cha tôi và một vài người đàn ông trong họ Nguyễn quyết định đóng áo quan cho tôi. Không ai nghĩ tôi có thể sống quá 3 ngày nữa. Nhưng tôi đã sống dài hơn 3 ngày, cho đến tận bây giờ. Một người đàn bà hàng xóm của tôi thi thoảng đi đò qua sông đáy, vào những bản người Mường, giáp tỉnh Hòa Bình, buôn bán lặt vặt, đã mang về cho mẹ tôi 2 nắm lá thuốc của người Mường. Bà đã nói với một bà Lan Mường về tôi. Bà Lan Mường nhìn bà rất lâu với đôi mắt ái ngại. Nhưng người đàn bà hàng xóm của tôi tha thiết xin bà cắt cho cậu bé hàng xóm đang ốm sắp chết mấy thằng thuốc. Bà Lan Mường thở dài kín đáo và lấy 2 nắm lá đưa cho người đàn bà hàng xóm. Mẹ tôi sao vàng 2 nắm lá cho tôi uống, và như một phép lạ, uống hết 2 nắm lá, tôi ngồi dậy và bắt đầu đòi ăn. Mẹ tôi khóc vì mừng. Người đàn bà hàng xóm vội qua sông lấy thêm 3 nắm lá thuốc nữa cho tôi. Uống hết 3 nắm lá thuốc ấy, tôi ra ngõ chơi. Tôi thoát chết và sống đến bây giờ. Người đàn bà ấy tôi gọi là Mở Cát. 1 năm sau, Mở Cát đổ bệnh, da vàng như nghệ, tóc rụng hết. Cho đến giờ, tôi cũng không biết Mở bị bệnh gì. Thi thoảng, tôi ghé qua nhà Mở xem Mở có nhờ tôi giúp gì không. Trong ngôi nhà vách đất, lợp rạ tan hoang như một túp lều, Mở mở đôi mắt bàn bạc trên khuôn mặt mạ vàng như nghệ nhìn tôi. Không phải Mợ nhìn tôi, mà Mợ đang quan sát tôi. Rồi Mợ Cát ra đi vĩnh viễn. Lúc ấy tôi còn nhỏ, cho nên việc Mợ Cát ra đi chỉ làm tôi trông trên một thời gian ngắn. Nhưng bây giờ, những bữa tối về quê, ngồi một mình trong tiếng chó sủa, tôi không lúc nào không nghĩ về Mợ. Mợ chỉ có một người con trai, tên là Cát, nên gọi là Mợ Cát. Tên của Mợ là gì, tôi không biết. Năm 1954, chồng Mợ di cư vào Nam. Ông là lính của quân đội Pháp. Lúc ấy, Mợ còn rất trẻ, nhưng ở dậy và không đi bước nữa. Bao nhiêu người đàn ông đến xin cưới Mợ. Lần nào, Mợ cũng chỉ nói, tôi là gái có chồng, chồng tôi đi vắng, chồng tôi sẽ trở về, sao lại dám hỏi tôi làm vợ? Nói có vẻ cứng rắn vậy, nhưng khi những người đàn ông quay đi, thì Mợ khóc. Mợ cứ vừa cứng rắn, vừa khóc âm thầm như thế, và biến mất trên cõi đời này. Sau khi mợ mất, thì anh Cáp bỏ nhà đi làm công nhân cầu đường. 3 năm sau, anh Cáp trở về làng lấy vợ. Ở lại làng, làm ruộng và sinh sống. Rồi anh bị bệnh tâm thần. Họ hàng anh phải xích chân anh lại vì sợ anh bỏ đi không biết đường về. Nhưng một ngày, vợ anh cởi xích để tắm cho anh. Anh bỏ trốn và từ đó đến giờ, không ai còn thấy anh nữa. Vợ con và họ hàng anh đã từng đến nhiều nhà thương điên để tìm anh, nhưng anh vẫn biệt tâm. Và sau gần 20 năm chiến tranh kết thúc, chồng mở cát trở về. Tôi đã ngồi ăn cơm cùng ông với cha mẹ tôi. Ông trở về và gần như chẳng còn gì nữa ở nơi ông sinh ra và lớn lên. Vợ ông đã mất và con trai ông bị bệnh tâm thần bỏ nhà đi. Trong một đêm mùa hạ nhiều muỗi, cha tôi đã kể lại cuộc đời của mợ cho người chồng nghe. Người đàn ông trở về nhưng không hé lộ một chút gì về cuộc đời mình trong mấy chục năm lưu lạc. Ông đi thăm họ hàng làng xóm rồi trở về Nam. Không biết bây giờ ông còn sống hay đã mất. Những câu chuyện như thế chẳng bao giờ nguôi trong lòng tôi. Những câu chuyện ấy thi thoảng lại vang lên trong căn buồng ẩm tối, trong ngôi nhà của ông bà tôi để lại, như những tiếng thì thầm không bao giờ dứt. Trong nhiều năm sau ngày anh Cát bỏ nhà đi, hễ đi đâu, thấy một người đàn ông điên bẩn thỉu lang thang trên đường hay trần chuồng nằm ngủ dưới một gốc cây, tôi đều đến gần nhìn xem có phải anh Cát không. Biết rằng bệnh anh không thể chữa khỏi, nhưng trong lòng tôi vẫn khao khát là một việc gì đó dù rất nhỏ cho anh. Tôi muốn nói với người mẹ sinh ra anh, mợ Cát, rằng tôi mang ơn bà. Đã có lúc tôi nghĩ bà cứu mạng tôi và bà phải gánh chịu khổ đau. Tôi không làm được điều bé nhỏ mà tôi khao khát. Nhưng tôi luôn mang trong lòng mình khát vọng ấy. Lúc nào nghĩ vậy, đầu tôi cũng lóe lên hình ảnh mợ nhìn tôi cười mãn nguyện. Có một buổi chiều giá lạnh sau ngày mợ mất, anh Cát bắt được một con cá giết ngoài đầm cá của ao hợp tác xã nông nghiệp. Anh ôm con cá chạy về nhà. Những người bảo nông phát hiện và đuổi theo anh. Họ đập anh ngã xuống sân và lấy lại con cá. Tôi lẻn vào nhà anh và thấy anh không áo quần, đang nằm trong một cái ô rơm. Quần áo anh bị ướt hết khi lội xuống đầm bắt cá. Người anh gầy trơ xương đang run lên bần bật. Anh nhìn tôi. Đôi mắt của một chàng trai mới 18-19 tuổi như hai ngọn đèn dầu vừa bị thổi tắt. Tôi òa khóc. Cho đến lúc này, khi viết những dòng chữ về buổi chiều mùa đông xa xăm ấy, nước mắt tôi lại dàn dụa chảy. Nhưng ngày đó, tôi chỉ là một cậu bé. Tôi không làm gì để có thể giúp anh. Mẹ tôi kể, trong những ngày anh Cát bị bệnh tâm thần, thi thoảng lại rú lên, hai tay ôm chặt đầu sợ hãi. Người làng bảo anh nhìn thấy ma dọa đánh anh. Tôi không nghĩ đến ma. Lúc nào nghe chuyện đó, tôi cũng thấy hiện lên hình ảnh những người bảo nông của hợp tác xã đạp anh ngã xuống đất và đòi lại con cá. Một con cá giết dù sống quá lâu trong ao đầm thì cũng không to hơn bàn tay. Những năm tháng đói khát, đau buồn và tội nghiệp đã đi qua làng tôi và bao làng quê khác. Cái đói giờ hầu như không còn, nhưng hình ảnh bi thương ấy mãi mãi như ngọn gió của những ngày đông giá lạnh thổi qua lòng tôi. Và tôi vẫn không làm sao dứt ra khỏi máu thịt mình hình ảnh bi thương đó. Lần cuối cùng anh Cát bỏ nhà ra đi, có lẽ đã hơn 15 năm. Mọi người tin anh đã mất. Vợ con anh lấy ngày anh ra đi làm ngày giỗ. Nhưng sao tôi vẫn không nghĩ anh đã chết, cho dù tôi chẳng có căn cứ nào cho lòng tin ấy. Mặc dù tôi mong anh đừng sống thêm ngày nào nữa, bởi sống như thế chắc chắn là một sự đày đọa. Nhưng liệu anh có biết đó là sự đày đọa không? Hay anh là người thực sự mộng du, không thể hồi tỉnh? Hay anh là người được ban cho cơn mộng du vô tận ấy để đi qua những đau buồn của cõi đời này? Bởi đối với những người mang cơn mộng du ấy, thì đói không phải là đói, khát không phải là khát, và đau không phải là đau. Hay anh là kẻ lạc đường và không bao giờ tìm thấy lối về, như nhiều người mà họ lại không bao giờ tin rằng họ đã lạc đường?
Ông Bảy Bình.
Bình là tên người con trai cả của ông, vì vậy người Đồng Nai gọi ông là ông Bảy Bình. Ông đã sống ở Đồng Nai 14 năm trong thời gian chiến tranh. Khi trở về làng, giọng ông đã thay đổi rất nhiều, không còn thổ âm của người làng chùa dùng gian sông đáy quê tôi nữa. Giọng ông là giọng của một người Bắc sống lâu năm ở phía Nam. Ông là một sĩ quan công an. Năm 1961, ông lên đường đi B. Những người họ hàng của ông nói ông được cử vào Nam làm nhiệm vụ đặc biệt. Họ nói ông là tình báo và nhận một nhiệm vụ chỉ mình ông biết và ra đi. Những năm tháng chiến tranh xa xưa ấy, những đứa trẻ như chúng tôi thích nghe những câu chuyện đầy huyền thoại như thế. Và những người như ông đã trở thành anh hùng trong lòng chúng tôi lúc bấy giờ. Cha tôi vừa là người cùng làng, vừa là bạn cùng niên với ông. Khi ông về quê chào họ hàng làng nước để đi, cha tôi làm cơm mời ông và tặng ông một con dao nhíp, rồi nói đó là một thứ cần thiết cho ông trong sinh hoạt cá nhân khi vào đến chiến trường. Đó là một con dao sáu lưỡi, có nhiều công dụng khác nhau và có thể mở nút chai, mở nắp đồ hộp. Một ngày đi học, anh trai tôi khát nước, ra cái giếng đầu làng trước trường học để uống nước. Ngày ấy, học sinh đi học khi khát thường uống nước giếng, nước sông, hoặc uống cả nước ở ruộng lúc đi ngang qua cánh đồng. Nếu lớp học ở gần nhà dân thì vào xin một gáo nước mưa trong bể. Khi xuống giếng uống nước, do ánh mặt trời xuyên xuống lòng giếng trong vắt, nên anh tôi nhìn thấy một vật gì đó tỏa sáng lấp lánh. Anh tôi lặn xuống đáy giếng và vớt được vật đó lên. Đó chính là con dao nhíp sáu lưỡi của Italia. Cha tôi bảo con dao đó là của lính Pháp đi càng qua làng đánh rơi. Một con dao inox sáng choang, không hề rỉ một chút nào. Cha tôi đã giữ con dao đó hết sức cẩn thận và cuối cùng thì tặng con dao cho ông Bảy Bình. Ông Bảy Bình nhận con dao và đi vào chiến trường. Suốt từ ngày ông ra đi cho đến khi ông trở về làng, vợ con ông không hề nhận được một tin tức gì của ông. Trong thời gian chiến tranh, người ta hay nhóm họp nhau buổi tối để bàn luận về chiến sự và nói chuyện về những người làng đang ở chiến trường mà lâu không có tin tức gì. Thường những người lính khác cứ 2-3 năm không có tin tức gì sẽ có một tin xấu. Đó là giấy báo tử. Nhưng với ông Bảy Bình, sau 6 năm ông ra đi không có tin tức gì mà vẫn không có giấy báo tử. Chính vì thế, những câu chuyện như huyền thoại về ông Bảy Bình càng ngày càng nhiều. Những đứa con của ông Bảy Bình được chúng tôi rất ngưỡng mộ vì họ là con của một người anh hùng. Đặc biệt hơn, họ là con của một nhà tình báo với bao lời đồn đại và những câu chuyện mơ hồ nhưng đầy quyến rũ. Thời ấy, chuyện chúng tôi mê nhất là chuyện tình báo. Tất nhiên, những câu chuyện ấy đều do người làng tưởng tượng ra. Vì ông là sĩ quan công an, lại ở chiến trường quá lâu, cho nên hai đứa con lớn của ông đến tuổi vào đại học. Được nhà nước cho vào thẳng đại học mà không cần thi cử. Người con gái đi học đại học dược và người con trai vào ngành công an, nối nghiệp ông. Tháng 10 năm 1975, ông đột ngột trở về. Tin ông trở về như một cơn bão thổi qua làng. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, cứ mỗi khi có bóng người khoác ba lô đi xuống dốc đê làng, là tất cả người làng tôi đang làm gì cũng dừng lại, nhìn xem ai đang trở về. Ngay cả những người lính đã báo tự rất lâu rồi, mà gia đình và làng nước vẫn có lúc hy vọng họ sẽ đột ngột trở về. Vì đã có hai trường hợp trở về sau khi đã báo tử nhiều năm trước. Khác với những người lính trở về làng, ông Bảy Bình đi một chiếc xe hơi và có một người trợ lý đi theo. Ông không mặc quần áo lính, ông mặc thường phục. Một bên hông, ông đeo một khẩu súng ngắn và một bên đeo một chiếc đài bán dẫn. Lúc đó, ông là Phó Giám đốc Công an Đồng Nai. Giám đốc Công an Đồng Nai lúc đó là ông Mười Dân. Sau này, ông chuyển sang làm Giám đốc Sở Du lịch Đồng Nai. Tất cả những người làng nghe tin ông về, bỏ hết công việc chạy ra đón ông như một đám rước. Mấy người em gái của ông khóc nói với ông rằng họ tưởng ông đã chết rồi. Sao còn sống mà không có thư từ, tin tức gì về cho gia đình từng năm ấy? Ông cười và nói, tôi đi làm cách mạng, người cách mạng làm sao mà chết được? Câu nói đó làm nhiều người làng chùa nhìn ông như một vị thánh. Họ truyền nhau câu nói đó. Trường phổ thông cơ sở xã còn tổ chức thảo luận về câu nói đó. Và ngày ông trở về làng, người con gái út của ông tròn 14 tuổi. Sự xa cách ấy là một hy sinh vô cùng lớn lao. Ông ôm lấy đứa con gái và nói, đây là một đứa con của chiến thắng. Trong thời gian ông ở thăm nhà, cha tôi lại làm cơm mời ông. Trong suốt bữa cơm, tôi cứ đợi xem ông có nói chuyện về con dao nhíp sáu lưỡi cha tôi đã tặng ông 14 năm về trước không. Nhưng tôi không thấy ông nói gì về con dao. Ông nói, 14 năm ở chiến trường, hầu hết thời gian, ban ngày, ông ở hầm. Hầu như, chỉ đêm tối, ông mới lên khỏi hầm để thực thi những công việc của mình. Rất nhiều năm, ông trở thành mục tiêu săn tìm của cảnh sát đặc biệt Đồng Nai. Ông nói, kẻ thù đã trao giải thưởng rất lớn. Nếu ai bắt được Bảy Bình, hay chỉ chỗ Bảy Bình ẩn náu. Ông không phải là lính chiến đấu. Ông là cán bộ nằm vùng, làm công tác dân vận và xây dựng mạng lưới an ninh. Ông trở về thăm làng 10 ngày và lại trở vào Đồng Nai. Một thời gian sau, ông Mười Dân bị mắc tội và bị tuyên án tử hình. Tôi nhớ ông Mười Dân bị kết tội vì đã nhận vàng để ngầm cho phép một số tổ chức cho người vượt biên. Từ ngày ông Mười Dân bị bắt, ông Bảy Bình bắt đầu rơi vào ốm đau. Rồi ông nghỉ hưu và trở về quê. Lần này, ông trở về quê và không đi đâu nữa. Khác với lần đầu về quê, lần về quê cuối cùng, ông ít nói hơn nhiều. Ông thường ngồi im lặng trên hiên nhà suốt buổi chiều. Có lần đi qua, thấy ông ngồi như vậy, tôi cất tiếng chào. Ông chỉ khẽ gật đầu, mà không hỏi thăm cha tôi có khỏe không như những lần khác. Ông cũng ít khi đến chơi các gia đình trong hàng xóm, làng nước như những lần về quê trước đó. Đứa con gái lớn của ông làm dược sĩ đã mất khi chưa đến tuổi 30. Người làng tôi lại bàn luận về ông nhưng không giống lời bàn luận trong những năm khi ông đang ở chiến trường. Họ bàn luận về một cái hòm sắt, vốn là một cái hòm đạn nhỏ mà ông đã mang về. Họ bảo ông nói với vợ ông rằng nếu có hỏa hoạn thì chỉ cần xách cái hòm sắt nhỏ đó mà chạy, còn những thứ khác thì cứ bỏ mặc. Không ai biết trong hòm sắt đó đựng những thứ gì. Và thế là người ta lại đồn đại đủ điều về chiếc hòm sắt nhỏ đó. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đi qua. Một chiều 30 Tết, khi ông đang ngồi sắp cơm cúng tất niên, thì từ từ gục xuống và ra đi vĩnh viễn. Ông lên đường vào chiến trường và trở về trong sự đưa đón, như đưa đón một người anh hùng đầy huyền thoại ở một vùng quê. Nhưng ông lại ra đi lặng lẽ, không một lời nhắn gửi, trong một ngày mọi người đang nhộn nhịp đón năm mới. Có lẽ thế mà cuộc tiễn đưa ông lần cuối cùng không còn như những cuộc đưa đón ông trước kia. Kiếp người thật lạ lùng. Nó luôn luôn chứa đựng những bất ngờ mà chúng ta không thể nào lường trước được. Và hình như cuộc đời có hé lộ cho chúng ta một điều rằng, nếu chúng ta mua cuộc đời này bằng kiêu hãnh, thì cuộc đời đưa lại cho ta sự kiêu hãnh. Còn nếu chúng ta mua cuộc đời bằng ích kỷ, thì cuộc đời đưa lại cho chúng ta món hàng là sự ích kỷ. Gia đình bà Thái Lan. Tên cúng cơm của bà là Trầm, nhưng cả làng gọi bà là bà Thái Lan. Sau này lớn lên, tôi mới được biết vì bà là Việt kiều ở Thái Lan về, cho nên người làng gọi như vậy. Sau năm 1954, thấy đất nước hòa bình và theo lời kêu gọi của chính phủ, khá đông Việt kiều từ nhiều nước đã trở về tổ quốc. Gia đình bà cũng náo nức trở về. Trong những năm ở Thái Lan, vợ chồng bà chỉ là những người buôn bán nhỏ ở một thị trấn phía đông Bangkok, cho nên về nước, vợ chồng bà loay hoay, chẳng biết làm gì cụ thể cho tổ quốc. Nhưng sự trở về với niềm hãnh diện được làm công dân của một đất nước độc lập sau triền miên nô lệ là một hạnh phúc lớn với họ. Và sự trở về của gia đình bà Trầm cũng như bao gia đình khác đã là sự đóng góp với chính quyền mới rồi. Vì điều đó minh chứng khát vọng của người dân nô lệ đối với độc lập tự do và sức thuyết phục của cách mạng. Sau một thời gian ngắn ở Hà Nội, vợ chồng bà quyết định đưa hai người con trai trở về làng. Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi thấy bà hiện ra. Lúc nào bà cũng quấn một dải khăn nhung màu tím Huế trên đầu và đeo một đôi hoa tai vàng. Trở về quê, vợ chồng bà tậu mảnh đất và dựng một ngôi nhà ở phía sau hậu cung đình làng. Chính ngôi nhà ở vào vị trí đó mà sau này có biết bao câu chuyện huyền bí được người làng chùa kể cho nhau nghe hết đêm này đến đêm khác. Người đầu tiên trong gia đình bà ra đi là ông Thái Lan. Ông mất khi đang ngồi rửa mặt trước chiếc chậu thau đồng. Bất chợt ông gục xuống, úp mặt vào chậu nước mà chết. Người làng chùa kể rằng, trước kia, có một ông phó cối đi qua làng, nhìn ông Thái Lan đang chơi cờ tướng ở hiên nhà, thở dài mà nói, không qua sông mà chết đuối. Nói rồi bước đi, thoáng một lúc đã không thấy đâu. Sau đó một năm, chị Thông, con dâu cả của bà Thái Lan lại ra đi. Năm ấy, chị mới ngoài 30 tuổi. Chị không ốm đau gì, mà mỗi ngày cứ ít nói dần đi. Rồi đến một thời gian, hầu như chị không nói gì cả. Chiều chiều, chị ra bờ giếng đình ngồi im lặng và nhìn không chớp mắt về một chốn nào đó xa xôi. Người bảo chị nhớ cái thị trấn phía đông Bangkok, nơi chị sinh ra và lớn lên. Người bảo chị, nhớ người chồng đi lính đã mấy năm không thấy về. Chị cứ lặng lẽ, và lặng lẽ như thế, cho đến một chiều gội đầu xong, hong tóc khô, rồi nằm xuống ngủ và không bao giờ thức dậy nữa. Khi thoảng, thấy mẹ tôi đi qua, bà Thái Lan lại đon đả. Mời bà giáo vào nhà xơi nước. Rồi bà nói với mẹ tôi rằng, hồn người con dâu vẫn thường xuyên trở về đứng bên đầu giường bà. Tóc người con dâu đã chết phủ lên mặt bà, làm bà có lúc ngạt thở tưởng chết. Bà dùng dậy, người con dâu lại lướt đi như gió, và đến bên bờ giếng đình bán nguyệt, thì xòe váy áo, mà nhảy xuống làm nước bắn lên tung tóe, ướt một nửa sân đình. Nhiều người lớn nghe chuyện này sợ đến không dám đi đái đêm. Nhưng thi thoảng, bọn trẻ con chúng tôi dẫn ra đình làng chơi chận giả vào những đêm trăng sáng. Và khi khát nước, chúng tôi vẫn mò ra giếng đình, cúi đầu xuống uống ngực từng hớp nước giếng đêm mát lạnh mà chẳng thấy sợ hãi chút nào. Có những đêm, chúng tôi chơi trò đuổi bắt và chui vào tận gốc trong cùng của hậu cung đình làng, trong ánh nến chập chờn và mùi hương trầm bí ẩn. Chúng tôi nấp sau lưng những tượng Phật. Có đứa còn ngủ quên trong hậu cung cho đến tận sáng hôm sau. Người làng cứ đợi chờ, trong lo sợ nơm nớp những đứa trẻ ngủ hổm trong hậu cung sẽ bị bệnh tâm thần. Nhưng những đứa trẻ ấy cứ lớn lên với châu bò, cua cá, cóc nhái mà chẳng đứa nào mắc bệnh cả. Sau cái chết lạ lùng của cô con dâu nhà bà Thái Lan thì đến lượt anh Lan, người con trai thứ hai của bà, cũng lại ra đi. Khi đang giảng bài cho học sinh, anh bỗng ôm ngực, thổ huyết lên đầy bàn và mất. Hồi ấy, anh dạy học ở Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà Tây. Năm ấy, anh còn rất trẻ, chưa vợ con gì. Bà Thái Lan có hai người con trai. Người con trai cả tên là Thông, lúc đó đang tại ngũ trong quân đội. Chỉ trong vòng mấy năm, những người trong gia đình bà Thái Lan cứ liên tiếp ra đi. Nhưng bà Thái Lan vẫn như không có gì thay đổi. Bà vẫn đội chiếc khăn màu tím Huế và đeo đôi hoa tai vàng. Và bà vẫn sống trong ngôi nhà sau hậu cung đình làng với đứa cháu gái nhỏ, con của người trai cả. Rồi người con trai cả về để đưa bà và đưa con gái của anh rời làng một lần nữa ra đi. Nhưng bà kiên quyết ở lại. Bà nói bà đã già và bà phải được chết ở quê hương của bà. Người con trai cả ngậm ngùi ra đi. Bà Thái Lan ở lại với đứa cháu nhỏ và mọi sinh hoạt và phong thái của bà cũng không hề thay đổi. Đến một ngày, người ta nghe tiếng mèo gào thảm thiết trên mái ngói nhà bà Thái Lan, nhưng không ai để ý. Cho đến đêm, không biết từ đâu mà lũ mèo tụ tập rất đông trên mái nhà của bà Thái Lan và gào suốt đêm, làm cả làng không sao ngủ yên. Sáng hôm sau, những người đàn ông vội đến để xem có chuyện gì mà mèo hoang về gào như thế. Ngôi nhà bà Thái Lan im ỉm. Lúc này, họ chợt nhận ra, hình như hai ngày trước đó, không thấy bà Thái Lan vấn khăn màu tím Huế và đeo đôi hoa tai vàng đi dạo quanh khu đình làng. Họ phá cửa vào nhà và kinh hãi nhận ra bà đã chết. Nhưng họ kinh hãi hơn khi thấy đứa cháu gái của bà đang thiêm thiếp bên bà. Đứa bé vẫn còn sống, nhưng người ta không hề nghe tiếng khóc của nó. Có thể nó đói quá lả đi, hoặc cũng có thể nó sợ hãi quá mà không khóc thành tiếng được nữa. Đứa bé gái đã nằm bên người bà đã chết 2 ngày 1 đêm. Sau khi bà Thái Lan được chôn cất, mấy đêm liền người ta nghe có tiếng động trong ngôi nhà của bà Thái Lan, nhưng không ai dám mở cửa bước vào. Ít ngày sau, người ta nhận thấy có kẻ nào đó đã lẻn vào nhà bà Thái Lan trong đêm, đào tung nền nhà và đục hết các mạch giữa của bốn bức tường. Lúc này, người làng mới nhận ra có kẻ đã lẻn vào tìm của. Trước đó, người làng vẫn đinh ninh bà mang rất nhiều vàng từ Thái Lan về, cho nên bà mới sống yên tâm mà không làm gì trong nhiều năm. Suốt những năm sau này, người ta bàn tán với nhau về những cái chết lạ của gia đình bà Thái Lan. Rất nhiều người quả quyết vì gia đình bà đã dám ở trên đất của Thánh, nghĩa là gia đình bà đã xúc phạm thần Phật. Sau khi bà Thái Lan mất, anh Thông trở về, đưa đứa con gái nhỏ rời làng ra đi và cho đến bây giờ cũng không thấy trở về. Có lẽ anh không bao giờ trở về nữa. Ngôi nhà của bà Thái Lan không ai dám mua lại. Một thời, hợp tác xã nông nghiệp dùng làm kho chứa phân bón và thuốc trừ sâu. Nhưng sau đó, ngôi nhà cũng bỏ hoang và trở thành nơi tập trung của lũ mèo hoang. Chính vì thế, nó lại trở nên bí ẩn hơn bởi những tiếng kêu gào như tiếng người đêm đêm. Chẳng ai dám vào. Chỉ bọn trẻ con thi thoảng chơi trận giả lại chui vào mà chẳng hề sợ hãi. Mấy năm nay, ngôi nhà được sửa chữa khang trang để làm nhà trẻ. Ngày ngày, những đứa trẻ học hát bi bô và đùa nghịch, cười nắc nẻ. Bọn trẻ con bây giờ không còn nghe những bàn tán vừa sợ hãi, vừa bí ẩn của người làng về ngôi nhà ấy nữa. Và có lẽ, tôi là người làng chùa cuối cùng kể câu chuyện này.